Chàng rể ma giới, chương 1168, cảm giác như đã từng quen, góc truyện audio.com, Trần Duệ cùng Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ đều là cao cấp nhất siêu giai cường giả trong chiến đấu. Mấy cái chuyển hướng biến hóa kỳ thật chỉ là tại cực nhanh, trong nháy mắt bong bóng đã bị xích hồng lấp đầy, bành ra uy lực bị một lần nữa phản lại. Như thế đi tới đi lui, trong xích hồng sắp biến mất đã không nhìn được thân ảnh Trần Duệ, có lẽ hôi phi yên diệt không còn tồn tại. Thắng lợi này ở trong dự liệu của Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, đang muốn rời đi, bỗng dưng khẽ giật mình. Liền chứng kiến bong bóng ở bên trong, lập lòe ra một đoàn tinh thần hào quang, trong loại tinh quang này ẩn chứa hơn xa lúc trước lực lượng. Một cái từ trong suốt dần dần biến thành thật thể bóng người từng bước một lăng không đạp tới, vừa rồi một kích kia tựa hồ không có đối với hắn tạo thành chút tổn thương nào. Ngược lại là cái kia ẩn chứa tối cao thủy hệ uy năng bong bóng, bị đoàn kia tinh thần lực lượng chiếu một cái cư nhiên nhanh chóng trở nên mỏng manh, cuối cùng cư nhiên tự động biến mất. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được sau lưng Trần Duệ đoàn kia tinh thần không chỉ có được bất khả tư nghị khổng lồ sinh mệnh khí tức cùng tín ngưỡng khí tức, hơn nữa trong phiến tinh vân đó lớn nhỏ tinh thần liên tiếp kết cấu cư nhiên để cho hắn thủy hệ đại nguyên tố sứ này sản sinh một loại ảo giác, dường như là một phiến mênh mông không có giới hạn hải dương, hơn nữa thâm bất khả trắc. Trần Duệ lăng không mà đi, từng bước một đi về phía Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, sau lưng kia một đoàn tinh vân có vẻ trở nên cuồn cuộn vô biên, đây chính là Chư Thiên Tinh Thần Giám, một trong những tinh tọa siêu cấp hệ thống Hải Dương Nữ Thần Helen tinh tọa Hồn Ca Chi Hải. Từ lần trước tại Ám Hắc Hồng Lô đối mặt Abaddon thi triển ra đơn độc tử vong tinh tọa lực lượng, Trần Duệ một lần nữa đem Hồn Ca Chi Hải tinh tọa chi lực dung hợp tinh lực của mình thi triển ra. So sánh với lần trước càng thêm tinh thục cùng uyển chuyển. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ hai tay vẽ một vòng tròn, một đạo do vô số rậm rạp băng tinh kết thành cự đại mạng nhện xuất hiện ở bên người Trần Duệ. Trần Duệ một bước rơi xuống, ca trên người tinh giáp cư nhiên xuất hiện một vết nứt thật sâu, một đạo huyết quang đồng thời phun ra. Lúc này Hồn Ca Chi Hải tinh thần bắt đầu chậm rãi du động, vận luật sản sinh du động, mơ hồ tạo thành tiếng ca như nước, mạng nhện ở dưới tiếng ca này. Vậy mà từng điểm hòa tan, rất nhanh liền hóa thành một phiến thủy mạc bị tinh vân thu nạp không còn. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ liên tục phất tay, các loại hình thái thủy hệ công kích phô thiên cái địa mà đến, lại đều không ngoại lệ mà bị tinh vân kia thu nạp không còn. Trăm sông đổ về một biển, vạn lưu quy tông, nguồn tải ện phun đây chính là Hồn Ca Chi Hải chỗ ảo diệu. Hồn Ca Chi Hải tinh tọa chi lực biểu hiện ra hải nạp bách xuyên khí phách cùng lực lượng, khiến cho Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ rốt cục động dung. Cũng không phải nói loại này thủy áo nghĩa muốn vượt qua đại nguyên tố sứ tầng thứ. Mà là bởi vì Hồn Ca Hải vực ẩn chứa sinh mệnh tín ngưỡng khí tức tinh thuần trình độ. Còn muốn mơ hồ bao trùm ở trên toàn bộ vị diện tín ngưỡng nguyên tốt này. Đây quả thực khiến người ta không thể tin, mấu chốt nhất chính là nguyên tố vị diện đã vô pháp áp chế uy lực của loại tinh thần này. Trần Duệ rất rõ ràng tình huống của bản thân, dù một cái tinh tọa chi, góc truyện audio.com. Lực nếu so với Chư Thiên Tinh Thần Giám thế này siêu cấp đại chiêu duy trì thời gian càng dài, nhưng dù sao không cách nào kéo dài, phải mau chóng đối với Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ thi triển ra tính quyết định đả kích. Lúc này hai người khoảng cách đã bị kéo gần lại không ít. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ bỗng dưng ngẩng đầu, liền chứng kiến thân ảnh Trần Duệ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, cùng lúc đó tả hữu cũng xuất hiện đồng dạng thân ảnh, đem Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ vây ở giữa. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ lập tức sinh ra một cỗ điểm báo nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, ba đạo ẩn chứa Hồn Ca Chi Hải hào quang tinh tọa chi lực đã bắn ra, giao thoa một chỗ, không gian chung quanh lập tức bị chia cắt ra, hình thành một cái đặc thù tam giác thể không gian, phong tỏa lại Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Niết diệt thứ nguyên, không có chút nào dài dòng, toàn bộ không gian bạo liệt ra. Trong tích tắc trước khi bạo tạc, bong bóng xuất hiện lần nữa, lại là đem bản thân Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ bao vây lại, nhưng mà tại ẩn chứa Hồn Ca Chi Hải tinh tọa chi lực niết diệt thứ nguyên uy lực xuống, bong bóng đã không cách nào phát huy ra lực lượng phản ngược, trong nháy mắt tan vỡ, trong nháy mắt ở giữa Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ đã bị vỡ tan uy lực hoàn toàn nuốt hết. Sau khi chân không do niết diệt thứ nguyên tạo ra dần dần nhạt đi, Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt Trần Duệ, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Không hổ là người chiến thắng phân thân của Delosio, một kích này hẳn là từ khi đó tuyệt chiêu tiến hóa mà đến đi, bất kể là áo nghĩa hay uy lực chất lượng đều phải hơn xa lúc trước. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ tán thưởng một câu, với tư cách là bản thể, hấp thu lần bót ý thức ở giữa tự nhiên có lần đầu thấy được Chư Thiên Tinh Thần Giám một màn. Chỉ có điều ký ức của Lân Bót là 3 năm trước, dù là kiến thức cùng lịch duyệt chắc tuyệt như Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, cũng không ngờ được ngắn ngủn 3 năm, Trần Duệ sức chiến đấu không chỉ đạt đến Ngụy Thần đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa uy lực của một chiêu này cũng tăng trưởng đến trình độ không theo lẽ thường. Vừa rồi một kích kia cũng không phải Chư Thiên Tinh Thần dám tiến hóa chiêu thức, mà chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Lô La ở nơi nào? Trần Duệ lại hỏi một câu lúc trước lời giống vậy. Lần này, Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ chỉ là im lặng chỉ chốc lát đáp. Người cho dù biết cũng vô ích, Lô La đã trở thành nguyên tố giới vị Đại Thần Sứ thứ 7, cái này có nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn tiếp nhận nguyên tố nữ thần ý chí, trở thành toàn bộ nguyên tố giới lĩnh ngự giả. Lô La trở thành vị Đại Nguyên Tố Sứ thứ 7 tin tức để cho Trần Duệ cả kinh. Hoàn toàn tiếp nhận, có phải hay không áo choàng nguyên tố nữ thần? Tuy ngươi lần này may mắn đánh bại ta, nhưng nếu muốn ngăn cản tất cả những cái này cũng là không thể nào. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, thân thể trở nên mỏng manh. Nguyên lai, vừa rồi kia một cái dung hợp hồn ca hải vực tinh thần lực lượng nhất diệt thứ nguyên, đã triệt để phá hủy thân thể của Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Với tư cách là nguyên tố nữ thần tối cao thần sứ, trong cái thế giới này, ta sẽ không chân chính tan biến. Không đến bao lâu chúng ta có thể một lần nữa gặp mặt. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ thanh âm dần dần yếu ớt, ánh mắt lại trở nên lợi hại. gocchuyenaudio.com, lần này thất bại tuy là do ta sơ suất, nhưng là thực lực ngươi thể hiện ra, xác thực không thể khinh thường. Chúng ta sẽ không lại cho ngươi nhiều may mắn hơn, trừ phi ngươi bây giờ lập tức chạy khỏi cái thế giới này. Ta nói rồi, ta sẽ không một người ly khai, ta sẽ dẫn đi nữ nhân của ta. Trần Duệ không chút nào yếu thế mà đối mặt lấy Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ ánh mắt. Như vậy chúng ta có lẽ không có cơ hội gặp mặt rồi, bởi vì trước đó ngươi đã bị chết. Bất kể là hồ đồ ngu xuẩn mất linh hay là cố chấp, đây đều là một lựa chọn sai lầm chí mạng. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ ngẩng đầu nhìn thiên không, cười lạnh nói. Hơn nữa, thời gian của ngươi cũng không đủ. Thời gian không đủ, Trần Duệ vô ý thức mà theo Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng về phía đã trở nên sắc thái sặc sỡ thiên không, mãnh liệt cả kinh, chẳng lẽ. Ngươi rất nhanh sẽ có đối thủ mới, đến lúc đó ngươi phải đối mặt tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị Đại Nguyên Tố Sứ. Nói xong một câu này, Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ mỏng manh thân thể hoàn toàn vỡ tán ra rồi, biến thành vô số bọt biển tiêu tán trong không khí. Trần Duệ tại vừa rồi cùng Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ kịch chiến thời điểm đã mơ hồ hiểu ra, trong cái thế giới nguyên tố này, nguyên tố sinh vật chắc có lẽ không chân chính tử vong, chỉ là trở về nguyên tố cơ bản nhất đơn vị hay là chuyển hóa làm hình thái khác mà thôi, những nguyên tố sinh vật lúc trước bị hắn đánh chết đó cũng là như thế. Về phần loại tồn tại giống như Veronia Thần Sứ Đại Nguyên Tố Sứ, hẳn là chân chính bất tử bất diệt. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ chẳng qua là tạm thời bị đánh tan mà thôi, rất nhanh lại sẽ dưới tín ngưỡng chi lực một lần nữa ngưng tụ cũng khôi phục lực lượng. Mà vừa rồi đánh một trận khiến cho chính Trần Duệ lực lượng tiêu hao hơn xa trạng thái phổ thông, sức chiến đấu khó tránh khỏi có chỗ hạ thấp, một trận chiến này sẽ khiến các Đại Nguyên Tố Sứ một lần nữa nhìn thẳng vào thực lực của hắn, dưới tình huống bình thường đây coi như là một cái vinh quang lớn lao rồi, vốn lấy tình huống hôm nay đến xem chỉ làm cho tình thế trở nên càng hỏng bét. Theo như lời Python mà nói đã đạt được nghiệm chứng, gặp được một vị nguyên tố đại thần sứ, phải trải qua một phen khổ chiến trước đó chưa từng có, như vậy, không chỉ một vị thì sao? Trốn, khẳng định là không thể nào, chỉ có tiến lên mà thôi. Trần Duệ không nghĩ nhiều nữa, có câu nói gọi là chuyện tới vạn nan cần bạo gan, rơi vào nghịch cảnh vẫn tòng dung, từ vừa bắt đầu xuyên Việt tiểu trạch nam đến bây giờ Trần Duệ, hắn đã không hề ý kỵ bất kỳ cường địch hay chiến đấu, đặc biệt là vì thủ hộ người trọng yếu nhất. Từ Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ lời nói mới rồi nghe ra, Lô La hiện tại rất có thể đã gặp phải cuối cùng trình tự, mo lúc trước cho hắn ốc nguyên chi nhưỡng, cũng đề cập tới thời khắc khảo nghiệm cuối cùng, cho nên phải lập tức đi đến bên cạnh nàng. Vấn đề là, Lô La hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Trần Duệ đang lo lắng, trên bầu trời sắc thái một lần nữa trở nên mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, tất cả sắc thái bắt đầu triển khai, không phải phổ thông biến ảo, mà là hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng bay đi, dường như bị thứ gì hấp dẫn. Nhất định là Lô La, Trần Duệ lập tức theo sắc thái di động phương hướng nhanh chóng na di mà đi. Nguyên tố giới phạm vi tương đối to lớn, mấy giờ đi? gocchuyenaudio.com, qua chính Trần Duệ cũng không nhớ rõ thi triển bao nhiêu lần na di, mà bây giờ đều còn chưa đạt tới cái loại kia lực hấp dẫn ngọn nguồn, dù là hắn giờ đã có thể lâu dài mà khống chế từ cực tinh biến, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Một lần nữa cao tốc mấy cái na di, Trần Duệ rốt cục cảm thấy một cỗ mơ hồ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này tuy yếu ớt, lại lộ ra một loại cổ xưa mà không hủ ý vị, cho dù là tầng thứ hôm nay của hắn, cũng cảm giác được sự huyền ảo cùng rung động khó có thể miêu tả. Loại cảm giác này có chút giống như đã từng quen biết, dường như địa phương nào đụng phải. Trần Duệ trong lòng khẽ động, lập tức thúc giục thân hình, theo phương hướng khí tức kia hết tốc lực na di mà đi. Cảm giác trở nên rõ ràng, tuyên cổ, vĩnh sinh, bất hủ. Vô số từ ngữ cùng ý niệm trong đầu từ trong đầu Trần Duệ đồng thời hiển hiện, đồng thời sản sinh còn có một loại cảm giác sợ hãi. Dường như trong bóng tối có một đôi mắt đang từ trên cao mà nhìn xuống con kiến hôi nhỏ bé như mình. Cho dù là thực lực của hắn bây giờ, dưới cái nhìn chăm chú này, như cũ là kiến hôi. Trần Duệ trong lòng chấn động, rốt cục nhớ tới cảm giác đáng sợ mà có chút quen thuộc này ở địa phương nào từng có rồi. Hỗn độn chi giới, những thi thể cự đại phiêu phù trong không gian đó. Cách chương.